Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi vào lúc đó khi thân cận với ông đã hơn 70 tuổi rồi, cũng gần bằng với tuổi của tôi hiện tại. Vào lúc đó tôi mới 30 tuổi. Con người này tri túc thường lạc. Mỗi ngày chỉ mặc một bộ trung sơn. Mấy mươi năm không hề thấy qua ông đổi qua bộ y phục thứ hai. Đến khi ông giảng sanh, chúng tôi mới xem thấy. Bởi vì y phục bên trong của ông không nhìn thấy, mới biết được áo lót bên trong ông đã đắp giá nhiều lần. Nhớ cũng là đắp giá. Hiện tại các vị đến Đại Trung, trong phòng trưng bày kỷ niệm lão sư Lý để xem qua. Áo lót bên trong nhớ đều là đắp giá nhiều lần. Ai giáo cho ông vậy? Ông chính mình giá. Đời sống của ông an vui không gì bằng. Không phải ông không có tiền, chính mình có tiền. Học trò nhiều đến như vậy, học trò có tiền rất nhiều, đưa tặng cúng dường cho ông rất phong phú. Tôi đều không nghĩ đến. Bên trong ngài lại mặc áo rách, không hề nghĩ đến. Vì sao vậy? Có một số người tặng cho ông quần áo rất tốt, sau khi người tặng đi rồi, ông liền đưa tôi. Đến đây, ông không có quần áo mặc, cái này cho ông nè. Hiện tại, tôi vẫn còn giữ hai bộ áo lót trong cao cấp là lão sư tặng cho tôi. Tôi cũng không nỡ mặc nên để đó. Hiện tại vẫn còn. Qua tay liền tặng cho người. Cái món ăn, quần áo mặc, qua tay thì tặng cho người. Tri túc thường lạc. Nhu cầu đời sống chính mình đủ rồi, quyết định không yêu cầu quá đáng. Cả một đời của ngài, nửa ngày ăn một bữa. Ông một ngày ăn một bữa, ăn rất là ít. Sức làm việc, ba bốn người chúng ta cũng không thể so được với ông. Sức làm việc của ông nhiều. Mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn được rất ít. Ngày nay chúng ta muốn hỏi, năng lực này của ông không phải người phổ thông chúng ta có thể làm được. Vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi. Ông là người, chúng ta cũng là người, chúng ta phải suy xét xem vì sao ông có thể, vì sao ta không thể. Đến sau này tôi mới chân thật hiểu thông. Hiểu thông rồi, tôi liền hỏi ông. Hỏi ông cách nghĩ cách thấy này của tôi có đúng hay không? Tôi nghĩ đến cái gì? Thân thể con người là một cái máy. Nếu muốn vận hành cái máy này thì phải tiêu hao năng lượng. Năng lượng chính là bổ sung ăn uống của chúng ta. Thế nhưng tiêu hao của mỗi một người, lượng tiêu hao không như nhau. Có một số người cái máy này là hao năng lượng, họ cần phải bổ sung số lượng lớn. Có một số người là tiết kiệm năng lượng, chỉ cần chút ít thì họ đủ rồi. Cho nên tôi liền nghĩ, năng lượng rốt cuộc tiêu hao đến mức nào? Lão sư mỗi ngày nhiều công việc đến như vậy, nhiều khách đến như vậy, phải tiếp khách. Ông là một thầy trung y rất giỏi, ngày ngày còn khám bệnh cho người. Sức làm việc rất nhiều, thế nhưng ông bổ sung năng lượng rất ít. Cho nên tôi liền nghĩ đến tiêu hao năng lượng. Đại khái 95% là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Nghĩ tưởng săn bậy. Đối với chân thật gọi là lao tâm lao lực. Năng lượng tiêu hao đều ít, đều không nhiều. Phàm phu chúng ta một ngày ăn ba bữa vẫn không đủ. còn phải ăn chút điểm tâm, còn phải ăn đủ thứ. Toàn là do nghĩ tưởng sằng bậy. Ngay đến buổi tối, ngủ nằm mộng cũng không thành thật. Cho nên, họ cần phải bổ sung. Họ không bổ sung thì họ sẽ bị bệnh. Họ không thể đứng nổi. Cho nên, trên 95% tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Tôi đem quan điểm của tôi báo cáo với lão sư. Lão sư khẳng định không sai. Chính là như vậy. Cho nên, người tu hành tâm càng thanh tịnh, ăn uống của họ sẽ càng ít đi. Chúng ta xem thấy A-la-hán ở trên kinh, xem thấy ở trên kinh, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, những vị tỳ kheo đó giữa ngày ăn một bữa, mỗi ngày ra bên ngoài khất thực ăn một bữa. A-la-hán 7 ngày đi khất thực một lần, 7 ngày ăn một bữa. Bích Chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần, 2 tuần lễ ăn một bữa. Đây là nói rõ công phu càng cao, tâm càng thanh tịnh, tiêu hao năng lượng càng ít. Cho nên Bích Chi Phật nửa tháng ăn một bữa, năng lượng một bữa đó của họ đủ để duy trì nửa tháng. Họ cũng giảng kinh nói pháp, cũng đi khắp nơi độ chúng sanh. Cho nên chúng ta mới tường tận. Tiêu hao năng lượng chân thật đều là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Cho nên nhất định tâm phải thanh tịnh mới được. Cái thứ này không thể học. Học sẽ học ra bệnh. Không phải nói học để cho dễ coi. Họ một ngày ăn một bữa, con người này có công phu, có bản lĩnh. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm. Bạn vẫn là khởi vọng tưởng. Cho nên bất cứ việc gì đều có đạo lý. Luôn phải đem cái đạo lý đó làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Chúng ta mới có chỗ để học tập. Đây là nói năm dục sáu trần, xả bỏ tham ái, chỉ lấy cái cần yếu thì đủ rồi. Ngoài thứ cần yếu ra, nếu còn dư ra, đó là bạn có phước báo giúp đỡ người khác, giúp cho những người cần đến, thì phước báo của bạn không hề cùng tận. Người thế gian giàu có, tiền là do bạn kiếm được phải không? Không phải vậy. Bạn nói bạn có thể kiếm được, tại vì sao người khác không kiếm được? Do đây có thể biết, tiền không phải do kiếm mà được. Từ do đâu mà có? Trong mạng của bạn đã có. Trong Liễu Phạm Tứ Quấn đã nói rất rõ ràng. Trong mạng đã có. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền tài? Ngay trong đời này, bạn hưởng dụng bao nhiêu tiền tài? Trong mạng không có. Bạn có cầu thế nào cũng không cầu được. Trong mạng có rồi. Cái mạng này là do ai định vậy? Mạng là do chính mình tạo. Không phải người khác định đặt cho bạn. Ngay đời này chúng ta có được tiền tài. Tiền tài từ chỗ đâu mà có? Do phước báo của bố thí tài. Trong đời quá khứ, tu tài bố thí được nhiều. Ngay trong một đời này, phước báo có được sẽ lớn. Được tiền tài to. Ngay trong đời tu pháp bố thí, thì ngay trong đời này, được thông minh trí tuệ. Trong đời quá khứ, tu bố thí vô úy, ngay đời này được khỏe mạnh sống lâu. Có nhân ắt có quả. Có quả nhất định có nhân. Chúng ta xem thấy quả báo thì biết được cái nhân mà họ đã tạo. Xem thấy cái nhân thì liền biết được tương lai quyết định có được cái quả báo gì. Việc này nhất định không thể sai khác. Cho nên nếu chúng ta không muốn làm ngạ quỷ thì phải đoạn dứt đi lòng tham. Nhất định phải học tri túc thường lạc, chịu giúp đỡ người khác, chịu bố thí. Tiền của bạn dùng vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt. Càng thí càng nhiều. Thế nhưng khi nhiều rồi vẫn phải xả. Bạn thấy không, Phật Pháp dạy chúng ta xả đắc. Ý nghĩa của xả đắc rất sâu. Giản lược mà nói, bạn có thể xả, bạn liền có đắc. Xả tài được tài, xả pháp được pháp, xả cái gì thì liền được cái đó. Xả là nhân, đắc là quả. Thế nhưng sau khi bạn được rồi thì phải làm sao? Sau khi được rồi vẫn phải xả, đem cái đó được cũng xả đi hết. Cho nên hai cái chữ đầy có hai loại ý nghĩa ở trong đó. Bạn có được cái món đồ đó nhất định phải xả, không xả thì phiền phức liền đến, nhất định phải xả. Người hiểu được xả, con người này có trí tuệ, con người này là người chân thật giác ngộ. Sau khi có được rồi lại tích lũy chất chứa, con người đó không có trí tuệ, đó là người ngu si. Cho nên sau khi bạn có được rồi thì lập tức phải xả. Có như vậy bạn mới có thể vĩnh viễn không đọa vào đường ngạ quỷ. Súc sanh là ngu si. Cái gì gọi là ngu si? Thế xuất thế gian tất cả pháp, những thứ nào là thật, những thứ nào là giả, bạn phải có năng lực phân biệt. Những thứ nào là chánh pháp, những thứ nào là tà pháp, những thứ nào là phải, những thứ nào là trái, những thứ nào là thiện, những thứ nào là ác, thậm chí đến những thứ nào là hại, những thứ nào là lợi. Bạn vừa tiếp xúc liền thông đạt tường tận. Con người này gọi là giác ngộ. Nếu như những thứ này bày ra ngay trước mặt bạn, bạn đều không rõ ràng, lấy giả cho là thật, lấy tà cho là chánh, lấy ác cho là thiện, đây gọi là ngu si. Ngu si là nghiệp nhân của cõi súc sanh. Khác biệt của ngu si nhiều đến vô số. Chủng loại của súc sanh, quả báo của súc sanh ngàn vạn lần khác biệt. Bạn không thể không biết. Chính bởi vì như vậy, cho nên Phật nói với tham sân si nói ra rất nhiều. Vì chúng ta đưa ra cảnh báo, khuyên chúng ta phải đoạn tham sân si. Nghĩ ra rất nhiều phương pháp, nhà Phật gọi là phương tiện khéo léo. Rất đáng tiếc, chỉ có các đồng tu số ít có thể thể hội được, có thể lĩnh ngộ được, chân thật hiểu được ý nghĩa của Phật y giáo phụng hành. còn có rất nhiều đồng tu không tường tận đối với việc này. Vì sao nó không tường tận? Họ không thể làm được. Không làm được chính là không tường tận. Có một số người nói, tôi rõ ràng rồi, tôi làm không được. Nói rõ ràng rồi mà làm không được, lời nói này ta không thể tin tưởng. Chỉ có một loại tình huống ta hiểu rõ vẫn chưa đủ thấu triệt thì ta làm không được. Đây là thật. Cho nên Phật Pháp, cái sự việc này đích thực là biết khó hành dễ. Bạn xem, nói tu hành trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử: một đời viên thành Phật Đạo. Việc này có gì khó đâu. Có thể thấy được hành không khó. Trên Kinh Pháp Hoa nói được càng diệu: Long nữ 8 tuổi thành Phật. Nói rõ, hành dễ. Phật Pháp Đại Thừa thường nói, chúng sanh khác biệt với Phật ở một niệm. Một niệm chuyển đổi lại, chúng sanh liền thành Phật. Cái niệm này chính là giác mê. Thích Ca Mâu Ni Phật lại hà tất phải nói Pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Đây rõ ràng nói với chúng ta biết khó, phải dùng thời gian dài đến như vậy để bạn chân thật đem vũ trụ nhân sanh, quá khứ, hiện tại, vị lai, những cái đạo lý này, nhân nhân quả quả, làm cho bạn triệt để tường tận, thông hiểu thấu đáo. Thấu đáo tường tận rồi thì chuyển đổi lại. Làm thế nào để chuyển? Tham sân si liền không còn. Với tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn có lòng tham, sẽ không còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Mà chỉ cần buông bỏ những thứ này thì bạn làm Phật rồi. Không buông bỏ được là phàm phu, không buông bỏ được là chưa rõ ràng. Làm rõ ràng rồi thì làm gì không buông bỏ được chứ? Bạn lại muốn hỏi, hiểu rõ ràng rồi vì sao còn phải buông bỏ? Sau khi hiểu rõ ràng rồi thì hiểu được bất khả đắc. Không buông bỏ cũng phải buông bỏ. Trên Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, rất thấu triệt: tam tâm bất khả đắc. Cái bạn năng đắc bất khả đắc, dạng pháp duyên sanh, phàm là pháp nhân duyên đều không có thực thể. Cho nên ngay thể tức không thì không thể có được. Năng đắc, sở đắc đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cái sự việc này đã nói 22 năm. 22 năm làm cho những học trò này của Ngài mới khai ngộ ra được. Sau đó ở trong tất cả cảnh giới mới chân thật làm đến được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy mới là trải qua đời sống chân thật, trải qua đời sống giác mà không mê, trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, vĩnh ly ác đạo. Vĩnh ly ác đạo chính là vĩnh ly không còn tái tạo nhân ác. Cho nên quả báo của ác đạo không còn. Ngày nay chúng ta đọc cái đoạn kinh này: vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, nguyên phi duyển động chi loại, Câu này đọc được rất thoải mái. Bạn không biết được ý nghĩa trong câu nói này sâu rộng đến giường nào. Chân thật là không thể nghĩ bàn. Đây là một nguyện trong 48 nguyện. Thù thắng không gì bằng. Cho nên, điều thứ nhất, thù thắng trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Đạo lý chính ngay chỗ này. Sau khi tường tận, nếu chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, giả như trong ý niệm của chúng ta vẫn còn những thứ này. Những thứ này là gì? Tham sân si. Bạn vẫn còn ý niệm tham sân si, Phật hiệu của bạn niệm có được tốt hơn, không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ác. Bạn phải hiểu rõ cái sự thật này. Một câu Phật hiệu này của chúng ta phải đem cái niệm tham, cái niệm sân, cái niệm ngu si đoạn mất. Làm thế nào niệm mất? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, cái ý niệm này mới sanh khởi. A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật này đánh mất đi ý niệm này. Người xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một câu A-di-đà Phật này là giác. Dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật này, bạn đem vọng niệm tham sân si đánh bạc đi. Tham sân si vọng niệm mới khởi lên, thì cái niệm thứ hai chính là A-di-đà Phật. Niệm Phật như vậy thì quyết định được vãng sanh. Ý nghĩa tương ưng cùng trên kinh đã nói. Nếu như một mặt niệm A-di-đà Phật, một mặt vẫn nghĩ tham sân si, vậy thì không được, thì quyết định không thể vãng sanh. Các vị phải ghi nhớ, đây là Phật Bồ Tát nói với chúng ta, tâm tịnh thì cõi Phật tình. Khẩu tịnh, tâm không tịnh, không ích gì, quyết định không thể vãng sanh. Phải tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh. Cho nên, niệm Phật phải biết niệm, đem cái ý niệm tham sân si của chúng ta niệm hết đi. Tâm thanh tịnh của chúng ta phải niệm ra được. Tâm bình đẳng phải niệm ra. Tâm từ bi phải niệm ra. Quyết định được sanh. Hàm nghĩa trong câu này rất sâu, rất rộng. Chúng ta học được rồi. Chính mình niệm Phật, cầu sanh tịnh độ mới chân thật nắm chắc phần. Tốt rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.